vì gốc rễ bị hư thối bởi tính tự ái đầy dục vọng, cho nên mọi cái chúng sản sinh ra đều hư thối. Đó là loại cây chỉ sinh ra những trái của sự chết, những bông hoa hư thối, những lá dơ bẩn, những cành xà xuống đất bị gió đánh đập tơi bời. Các con là những cây của tình yêu, bởi vì cha đã tạo thành các con vì thương yêu các con. Các con không thể sống không tình thương. Linh hồn sống theo nhân đức thì cắm rễ cây của nó trong thung lũng của đức khiêm nhường. Trái lại, những kẻ sống đời trụy lạc sa đọa thì đặt rễ đó trên núi của tính kiêu ngạo. Được trồng cách vô lối như thế, nó không sinh ra những trái của sự sống, nhưng chỉ sinh ra những trái của sự chết. Những trái đó, tức những công việc của chúng, đều nhiễm độc bởi đủ thứ tội lỗi. Đôi khi chúng làm một vài việc tốt, nhưng vì rễ cây đã hư thối nên những gì nó làm ra cũng hư thối. Linh hồn ở trong tình trạng tội trọng không thể làm một điều thiện đáng hưởng sự sống đời đời, bởi vì hành vi đó đã không được thực hiện trong ân sủng. Tuy nhiên, linh hồn đó không nên bỏ qua các việc lành, bởi vì mọi điều thiện sẽ được thưởng và mọi tội lỗi đều bị phạt. Việc lành thực hiện khi không có ân sủng không đáng được sống muôn đời. Nhưng lòng nhân hậu và đức công minh của cha sẽ ban cho nó một phần thưởng nào đó đối với công việc bất toàn nó dâng lên cha. Có khi cha thưởng cho nó những của cải trần gian, có khi cha ban cho nó thời giờ cần thiết để sửa mình. Như cha đã nói với con trên kia, đôi khi cha thông ban cho nó sự sống của ân sủng thì xét đến những lời cầu nguyện của các tôi tớ cha, những tôi tớ rất đẹp lòng cha. Cha đã làm như thế cho Phaolô, vị tông đồ vinh hiển của cha. Phaolô đã nhờ lời cầu xin của chứng nhân Stefano mà từ bỏ được sự bất trung và thôi bách hại các Kitô hữu. Vậy con thấy đó, dù ở tình trạng nào, linh hồn cũng đừng bỏ làm việc lành. Cha đã nói với con, các bông hoa của cây nói trên đều hư thối. Đúng vậy. Đó là những tư tưởng hư hỏng của trái tim. Chúng xúc phạm đến cha, đồng thời rất khó chịu và đáng ghét đối với tha nhân. Kẻ sống theo thế gian là một tên trộm. Nó đã cướp lấy vinh dự của cha, là đấng đã tạo thành nó để mang về cho bản thân nó. Các loại hoa của nó xông ra mùi hôi tanh của những phán đoán sai lầm vào mù quáng. Trước hết, nó phán đoán cha cách sai lầm. Nó phán đoán các ý định và các mầu nhiệm của cha cách hết sức bất công. Nó chê ghét những gì cha làm vì yêu thương. Nó tố cáo là dối trá những gì cha làm vì chân lý. Nó nhìn sự chết ở nơi cha là đấng ban sự sống. Nó phán đoán mọi sự, lên án mọi người theo ý riêng của nó. Vì mắt trí tuệ nó đã mất ánh sáng do tính tự ái đầy tính dục, giống như một cái vẫy trên con ngươi của đức tin nó, nên nó không thể nhìn, xem và nhận biết được sự thật. Sao là nó phán đoán tha nhân cách mù quáng? Đó là nguồn mạch sinh ra biết bao điều xấu. Kẻ khốn khổ này không biết mình, mà lại cho mình là biết lòng dạ của kẻ khác. Do một hành động nó thấy, do một lời nó nghe, nó muốn phán đoán về ý nghĩ của người ta. Các tôi tớ cha luôn phán đoán tốt cho tha nhân, vì họ lập căn trên cha là sự thiện tối cao, Trái lại, những kẻ sống theo thế gian luôn phán đoán xấu, bởi vì chúng chỉ dựa vào điều gian ác ở trong lòng chúng. Biết bao lần những phán đoán mù quáng đó đã sinh ra thù hằn, giết người, oán ghét tha nhân, xa tránh đường ngăn đức của các tôi tớ cha. Rồi những lá sinh ra bởi tâm tình độc ác đó, đó là những lời phát ra từ miệng chúng khinh chê cha, khinh rẻ máu con một cha, cũng như để làm hại tha nhân. Đó là những lời nói không có mục đích nào khác ngoài tội phạm thượng và phỉ báng công việc của cha, nói và chê bai mọi người chúng tiếp xúc. Và mỗi khi lòng trí của chúng suy nghĩ điều gì, đều phán đoán tùy tiện và theo lòng xấu xa. Những kẻ mù quáng đó đã quên miệng lưỡi được ban cho là để tôn vinh cha và thú nhận tội lỗi mình, và ra sức lấy tình thương mà làm việc nhân đức, cũng như lo ơn cứu độ tha nhân. Đó là những chiếc lá tội lỗi đâm ra từ con tim không trong sạch. Trái tim đó đã ra hư hỏng bởi sự gian tà và trăm ngàn tội lỗi. Không kể những tai họa gây nên cho linh hồn bởi sự mất ân sủng, còn biết bao tai biến khác đã xảy ra ở đời do những cái lưỡi điêu ngoa này. Biết bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu hận thù giữa các công dân với nhau, bao nhiêu tội sát nhân và bao nhiêu sự dữ khác, bởi vì lời nói đi sâu vào trái tim của người nghe. Nó đâm vào tận chỗ mà lưỡi dao găm không thấu tới. Cha nói cây này có bảy ngành, xà xuống mặt đất, đầy những thứ hoa và trái mà cha vừa nói. Những ngành này là bảy mối tội đầu sinh ra biết bao tội lỗi khác. Chúng gắn liền với gốc cây là tính tự ái và sự kiêu ngạo. Chính từ cái rễ này đã phát ra những bông hoa, tức những tư tưởng xấu, những lá, tức những lời thù oán, và những trái, tức những công việc đầy tội ác. Các ngành này xả xuống đất, đó là những tội trọng. Chúng không có định hướng nào khác, nhưng kéo lê trên mặt đất, hướng về những của cải mong manh và hỗn độn của thế gian. Chúng không có xu hướng nào khác ngoài muốn được ăn đất một cách say mê, mà không bao giờ no thỏa. Chúng không thể nào no thỏa mà không chịu nổi chính mình chúng. Chúng luôn luôn bất an và luôn luôn trống rỗng. Thật vậy, bởi vì chúng ước muốn những sự không thể làm cho chúng thỏa mãn. Làm sao chúng có thể thỏa mãn được? Vì chúng chỉ tìm kiếm của cải chống qua hư nát và hữu hạn, trong khi chúng là vật bất tận. Vì hữu thể của chúng sẽ tồn tại mãi mãi, cho dù tội trọng đã làm chúng mất đi ân sủng. Con người được đặt trên mọi loài thọ tạo, chứ không phải các loài thọ tạo ở trên nó. Bởi vậy, nó chỉ được no thỏa và tìm được sự an nghỉ nơi một hữu thể cao trọng hơn nó, mà ở trên nó không ai khác ngoài cha, là Thiên Chúa hằng hữu. Và chỉ mình cha có thể làm cho nó thỏa mãn. Nhưng con người đã tự lìa xa cha do tội lỗi của nó, bởi vì nó luôn luôn bị giày vò, luôn luôn buồn rầu và thao thức, khiến nó khóc lóc. Rồi những cơn gió ngược sẽ nổi dậy đánh ngã cây tự ái đầy tính dục mà nó coi là hạnh phúc cho cuộc sống. Có nhiều thứ gió khác nhau, như cha sẽ giải thích sau đây. Câu 94. Kẻ sống theo thế gian khóc lóc vì bị đập ngã bởi bốn thứ gió khác nhau. Kẻ sống theo thế gian bị đập đánh bởi nhiều thứ gió. Có gió thuận, có gió không thuận, có gió sợ hãi và có gió lương tâm. Đó là bốn thứ gió. Gió thuận dễ làm gia tăng tính kiêu ngạo, một sự tự cao ngu xuẩn, đề cao mình và khinh rẻ người khác. Nếu nắm được quyền hành, nó sẽ làm nhiều chuyện bất công. Trái tim nó đầy những bất công và phù phiếm, một bên bị chi phối bởi sự thiếu trong sạch của thể xác và tâm trí, bên kia bị chi phối vì hư danh và tự ái, và còn biết bao nét xấu khác lưỡi không thể nào kể hết. Gió thuận có hại không? Không, nhưng vì cái gốc rễ của cây hư thối đã làm hư hỏng cả phần còn lại. Cha ban cho các con mọi sự, mà cha là đấng tốt lành vô cùng, nên gió thuận không hề xấu. Nếu bởi gió này mà kẻ sống theo thế gian phải đau khổ và khóc lóc, thì phải tìm ra nguyên nhân trong trái tim nó. Trái tim không được thỏa mãn vì nó ước ao những gì không thể có. Không đạt được, nó ưu sầu. Sự ưu sầu khiến nó chảy nước mắt ra. Bởi vì, như cha đã nói với con mắt luôn muốn làm thỏa mãn trái tim. Rồi gió sợ hãi nô lệ thổi tới. Gió này làm cho con người sợ cái bóng của chính mình. Nó sợ mất đi những gì nó yêu chuộng. Nó sợ mất sự sống, sợ mất con cái, sợ mất người yêu, sợ mất địa vị, sợ mất danh vọng và của cải, sợ mất tài sản của người thân. Nó sợ vì tự ái, vì tham lam và vì hà tiện. Sự lo sợ này không để nó nghỉ ngơi lúc nào hết, còn làm vấn đục mọi niềm vui của nó. Nó không sở hữu cái tài sản này trong trật tự và theo thánh ý cha, do đấy mà sinh ra sự sợ hãi và kinh hoàng này. Nó đã trở thành tên nô lệ đáng thương, đáng thương hại của tội lỗi. Người ta có thể nghĩ là nó đã trở nên giống như sự vật mà nó đem thân làm nô lệ chỉ vì tội lỗi. Mà tội lỗi không là cái gì hết. Tội lỗi là hư vô. Nó làm nô lệ cho tội lỗi, vậy là nô lệ của hư vô. Nó đi đến chỗ chết. Gió sợ hãi chưa hết thổi thì đây là những cơn gió gian truân và nghịch cảnh làm con người nơm nớp sợ. Gió này khiến nó mất toàn bộ hay một phần những gì nó đang có. Mất toàn bộ là khi nó mất sự sống, vì cái chết buộc nó phải bỏ hết mọi sự. Mất một phần là khi nó mất vật này hay vật kia, mất sức khỏe, mất con cái, mất của cải, mất địa vị, mất danh vọng. Tùy theo cha là thầy thuốc giỏi, cha thấy điều nào cần thiết cho ơn cứu độ của nó. Bởi vì cha gửi những thử thách ấy đến là để cứu linh hồn nó. Nhưng sự yếu đuối của con người đã tới lúc kiệt huệ. Nó không tự biết mình và nhận biết cha, không biết nếm hoa trái của đức nhẫn nại. Cho nên nó thành ra bất nhẫn, sinh gương mù, nói cục cằn, xa cách cha và các tạo vật của cha. Cái mà cha ban như hồng ân để sống thì nó tiếp nhận như một thứ để chết. Và khi chúng đau khổ vì mất mát hay thiệt thòi thứ gì, thì chúng coi đó là tình yêu của chúng.